Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày lễ cầu cho các mục tử và quý ông bà, anh chị em là giáo dân, là tín hữu. Chúng ta sống trong một giáo xứ dưới quyền của một cha xứ, và có lẽ chúng ta rất mong muốn đó là vì cha xứ của mình sẽ giống Đức Giêsu. Nếu hỏi quý ông bà anh chị em rằng quý ông bà anh chị em mong muốn điều gì nơi cha xứ của mình, thì có lẽ rất nhiều người sẽ mong muốn là cha xứ của tôi phải thật dễ, cha xứ của tôi phải biết chiều giáo dân. Mỗi khi mà con tôi muốn học giáo lý để sinh tồi trước lễ, hoặc là học giáo lý để làm đám cưới, thì phải thật dễ. Rồi những lúc cần đấy sức giàu, thì cha xứ cũng phải muốn lúc nào cha xứ phải đi lúc đấy. Nghĩa là một cha xứ thật hiền lành, giống như là bảo sao làm vậy. Ai cũng mong muốn cha xứ của mình như thế. Thế nhưng trong thực tế chúng ta lại thấy hình như khác. Chúng ta mong cha xứ quan tâm đến chúng ta. Chúng ta mong cha xứ lo lắng đời sống tinh thần cũng như vật chất cho chúng ta. Thế còn hỏi lại chúng ta làm gì cho cha xứ? Thì có lẽ chúng ta lại không muốn trở thành một con chiên tốt, không muốn lắng nghe lời của chủ chiên, mà chúng ta chỉ mong muốn theo ý của chúng ta. Chúng ta thấy Chúa Giêsu là vị mục tử duy nhất và là đấng chăn chiên lành. Đức Giêsu khi còn sống ở trên trần gian này, bất cứ người đau khổ, bệnh tật nào đến xin với Đức Giêsu thì Ngài đều ra tay chữa lành hết. Thế rồi khi mà cả đến 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà, đi theo Đức Giêsu để nghe Ngài giảng, thì Ngài sợ trời tối mà để dân chúng về sẽ đói dọc đường, dân chúng không xin Ngài của ăn, vậy mà Ngài cũng đã lo lắng hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Như vậy quả thực Đức Giêsu rất yêu mến dân chúng. Thế nhưng nếu chúng ta đọc phúc âm nhiều hơn nữa, chúng ta lại thấy đối với những luật sĩ Pha-ri-siêu thì Đức Giêsu lại không nhẹ lời với họ. Ngài đã mạnh lời với họ, Ngài đã bảo họ rằng họ là mồ mả tô vôi. Ngài đã thẳng tay khích bác họ. Ngài đã nói rằng họ chỉ tuân theo lề luật. Rồi chúng ta còn thấy đó là khi Đức Giêsu vào trong đền thờ, Ngài thấy đền thờ đã bị lợi dụng để buôn bán, thì Ngài đã thẳng tay lấy dây thừng bện thành roi để quất, để xô đuổi những bàn đổi tiền, những nơi bán chim câu. Như vậy thì chúng ta thấy chỗ này Đức Giêsu lại không hiền chút nào. Điều đó cho chúng ta thấy Đức Giêsu là vị mục tử thì Ngài phải dám nói cái gì là đúng sự thật. Và Ngài cũng yêu thương dân chúng, thế nhưng cũng yêu thương đúng mức. Cái gì sai, cái gì trái, Ngài sẵn sàng lên tiếng. Chính vì vậy cho nên những thượng tế, những luật sĩ đã tìm cách để bắt giết Đức Giêsu. Bởi vì Đức Giêsu hình như luôn luôn chống đối họ. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói cho chúng ta ba cái đức tính chính nơi người mục tử. Thứ nhất, đó là người mục tử thì sẽ chết vì đoàn chiên của mình. Còn những người làm thuê thì sẽ bỏ chiên mà trốn khi có chó sói hoặc là trộm cướp đến. Người mục tử sẵn sàng chết cho con chiên, nghĩa là hết mình vì đoàn chiên của mình. Ngay cả mạng sống cũng sẵn sàng hy sinh cho đoàn chiên. Điều đó chúng ta thấy trong cuộc sống đã xảy ra. Đó là có những vị linh mục sẵn sàng đến với những người bệnh hủi, bệnh phong để sống với họ, để rồi cuối đời cũng bị lây bệnh phong, như Đức Cha Cát Xe ở trên Đà Lạt, hoặc là như cha Maximilian Kolbe đã sẵn sàng chết cho một người tù để người kia có thể sống và trở về với vợ, với con. Điều đó nó cần ở tấm lòng của người mục tử. Người ta kể có một người đi qua một nơi mà người ta đang xây một căn nhà, đang xây những bức tường. Thế thì anh ta đến hỏi người thứ nhất rằng: anh đang làm cái gì vậy? Anh ta trả lời rằng: tôi trộn cát với đá và xếp những viên gạch lên để trở thành một bức tường. Nghĩa là anh ta làm một cái công việc mà anh ta không yêu thích chút nào. Thế rồi hỏi người thứ hai: anh làm gì vậy? Anh ta trả lời rằng: tôi làm công việc này để rồi cuối ngày tôi lãnh được tiền công của tôi để sống. Anh ta chỉ là một người làm công mà thôi. Thế rồi anh ta lại đến hỏi người thứ ba rằng: anh làm gì vậy? Thì người kia cứ miệt mài xây mà hình như không nghe thấy tiếng hỏi. Người kia phải lặp lại một lần nữa: anh làm gì vậy? Lúc đó anh ta mới dừng tay và trả lời rằng: tôi đang xây một bức tường mà tôi sau này tôi có thể dẫn con, dẫn cháu của tôi đến và giới thiệu với chúng rằng chính cha đã xây bức tường này để trở nên một ngôi đền thờ. Ông làm công việc không phải chỉ là xây một bức tường, thế nhưng ông làm công việc và ông để tất cả tâm trí vào đó. Ông muốn công việc của ông sẽ trở thành một đền thờ sau này cho người ta chiêm ngắm. Như vậy ông làm tất cả tâm hồn của ông, tất cả tâm lòng của ông. Cũng thế, nếu trong cuộc sống chúng ta làm tất cả tấm lòng thì chắc chắn công việc đó sẽ trở thành công việc mà ta yêu thích. Không phải chỉ có các vị mục tử đối với đoàn chiên của mình, mà là các linh mục hay tu sĩ, thế nhưng đó là tất cả chúng ta. Ai cũng có những người ở dưới quyền mình, là cha, là mẹ, chúng ta có con cái ở dưới quyền mình, là giáo sư, thầy dạy hoặc giám đốc, chúng ta cũng có những người dưới quyền chúng ta. Vậy thì chúng ta cũng là những người mục tử của những người dưới chúng ta. Chúng ta cũng phải có tấm lòng đối với họ. Như vậy, cái tính thứ nhất mà Đức Giê-xu đòi nên người mục tử đó chính là dám chết cho đoàn chiên của mình. Cái tính thứ hai mà Đức Giê-xu mong muốn đó là vị mục tử phải biết các chiên của mình. Biết giống như cha mẹ biết con cái. Không phải cha mẹ chỉ biết tên, gọi đứa này là A, là B. Thế nhưng biết của cha mẹ đối với con cái, biết là biết cả tâm tính của chúng. Đứa này hay hờn hay giận, đứa này thích ăn món này, ghét món khác. Vâng, cái biết của cha mẹ là biết cả tâm hồn của con cái mình. Vì mục tử cũng phải biết chiên của mình. Và rồi chiên của mình cũng phải biết mục tử với một tâm tình như vậy. Tôi lấy thí dụ ngay như việc khi khởi đầu xây ngôi thánh đường này thôi. thì vì cha xứ ở đây cũng đã nhận được bao nhiêu thư cũng như kể cả điện thoại đến để phản đối. Phản đối bởi vì họ cho rằng một ngôi thánh đường mà xây lên giống như mô hình, nghĩa là giống cái chùa quá, họ không chịu được. Và đôi khi có những giáo dân chửi cả cha xứ bởi vì nói rằng không biết nghe lời giáo dân để rồi xây một cái chùa nữa làm gì. Và rồi cái điểm thứ ba mà Đức Giê-xu muốn nơi vị mục tử, đó là vị mục tử phải là người biết hợp nhất tất cả những con chiên lạc lại. Chúng ta thấy ngày hôm nay trên thế giới không phải chỉ có một đạo Công giáo là tin Đức Giê-xu, thế nhưng chúng ta còn thấy nào là Anh giáo, nào là Chính thống giáo, nào là Tin lành. Rất nhiều thứ đạo cùng tôn thờ một Đức Giê-xu, thế nhưng lại không hợp nhất với nhau. Và Đức Giê-xu muốn vị mục tử phải là người sẽ gom tất cả lại về một đoàn chiên và trở thành một đoàn duy nhất. Vì vậy, ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử có được một tấm lòng như chúng ta mơ ước. Chúng ta cầu nguyện để vị mục tử biết sẵn sàng dám hy sinh thời gian cho con chiên. Chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử biết đoàn chiên của mình. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta, đó là những con chiên hãy trở nên những con chiên ngoan hiền chứ không phải chiên ghẻ. Chúng ta cũng biết nghe lời vị mục tử của mình nhắn nhủ. Và hơn nữa, chúng ta cũng cầu nguyện để có nhiều ơn kêu gọi hơn nữa cho giáo hội. Ngày hôm nay, đối với giáo hội Việt Nam, ơn gọi có thể nói vẫn còn. Thế nhưng cũng dần dần đang cạn kiệt. Bên châu Âu thì ơn gọi hầu như không còn, rất ít. Chúng ta cầu nguyện để cho có nhiều cha mẹ biết giáo dục con cái của mình, để chúng biết hy sinh cuộc sống để lo cho giáo hội. Ngày hôm nay nếu mỗi gia đình chỉ có 2 đứa con thì làm sao có thể cho con đi tu được? Chắc chắn sẽ giữ nó ở nhà để sau này chăm lo cho bố mẹ. Như vậy thì làm sao có ai để đi tu? Chính vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện xin Thiên Chúa để từng người trong chúng ta biết lắng nghe lời của vị mục tử nhân lành. Chúng ta cầu nguyện từng gia đình biết giáo dục con cái để chúng có ý hướng tốt, sau này có thể dâng hiến đời mình trở thành những linh mục tu sĩ cầu nguyện dấn thân làm việc cho giáo hội. Chúng ta xin Thiên Chúa Đức Giê-xu Kitô là vị mục tử duy nhất, để Ngài luôn nâng đỡ các vị mục tử của chúng ta và cầu nguyện cho chính chúng ta nữa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.